Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh đạo Mỹ, Anh tuyên bố hành động dã man của ISIL không uy hiếp được tinh thần nhân dân hai nước. Ngoại trưởng Nga khuyến cáo Ukraine nên hậu thuẫn kế hoạch ngưng bắn của Tổng thống Putin. Quân Taliban tấn công vào một cơ sở của cơ quan tình báo Afghanistan, 12 người chết.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Tổng thư ký NATO bác bỏ kế hoạch của Nga về Ukraine. Ông Anders Fogh Rasmussen nhạo đề nghị của ông Putin là cái gọi là kế hoạch hòa bình và nói điều quan trọng là những gì đang xảy ra trên thực địa ở miền đông Ukraine.
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine borders.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO đã bác bỏ kế hoạch 7 bước của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt giao tranh ở đông bộ Ukraine, vào lúc các nhà lãnh đạo liên minh tề tựu ở Anh Quốc dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên từ 2 năm nay. Từ Newport, Wales, thông tín viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen đã chế nhạo đề nghị của ông Putin mà ông gọi là cái gọi là kế hoạch hòa bình. Ông Rasmussen nói điều quan trọng là những gì đang xảy ra trên thực địa ở miền đông Ukraine, là nơi mà các nước Tây phương nói binh sĩ Nga đang chiến đấu cùng các phần tử đòi ly khai để chống lại quân đội Ukraine. Tố cáo đó Nga đã phủ nhận.
We continue to call on Russia.
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga rút quân ra khỏi biên giới Ukraine, ngưng luồng vũ khí và chiến binh đổ vào Ukraine và tham gia vào một tiến trình chính trị xây dựng. Đó mới là một nỗ lực thực sự để tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp chính trị.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko sẽ họp với các nhà lãnh đạo NATO trong ngày hôm nay. Và ông Rasmussen cho biết là liên minh này sẽ đưa ra một tuyên cáo chung về vụ khủng hoảng và đồng ý về điều mà ông gọi là những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác với Ukraine. NATO cũng dự định thiết lập một khả năng phản ứng nhanh để tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia thành viên gần với Nga và để ngăn chặn và nếu cần là để đáp lại bất kỳ hành động quân sự nào của Nga ở các khu vực đó. Tổng thư ký Rasmussen nói các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận về sự trỗi dậy của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Nhưng ngay lúc này, ông nói việc giải quyết vấn đề tùy thuộc vào từng nước thành viên. Ông cho biết NATO sẽ cứu xét một cách nghiêm túc mọi yêu cầu của chính phủ Iraq để nối lại một sứ mạng huấn luyện đã kết thúc cách đây 2 năm. Nhưng hiện giờ, NATO chưa nhận được lời yêu cầu nào. Ông Rasmussen hoan nghênh hành động đơn phương của nhiều nước đồng minh, trong đó có việc Hoa Kỳ oanh kích các lực lượng nhà nước Hồi giáo và việc nhiều nước đã thả dù hàng cứu trợ nhân đạo. Các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận với nhau về vấn đề Afghanistan, là nơi mà sứ mạng tác chiến của họ sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm nay, và họ hy vọng sẽ khởi động một sứ mạng cố vấn và huấn luyện vào năm tới. Hiện giờ họ đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống đang gây tranh cãi ở Afghanistan để có thể ký kết một hiệp định. Tổng thư ký Rasmussen mô tả đây là một cuộc họp thượng đỉnh cấp thiết vào một thời điểm cấp thiết và là một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng NATO đang cảm thấy bị hạn chế một cách rất khó chịu trong những gì liên minh có thể làm được để đương đầu với môi trường an ninh đã thay đổi một cách đáng kể. Liên minh không muốn can dự vào một cuộc chiến tranh lớn và nhiều nước thành viên đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế và có sự nghi ngờ của công chúng, một tình trạng đã dẫn tới mức chi tiêu sụt giảm về quốc phòng. Tại Viện Chatham House, bà Xenia Wicket nói rằng các nhà lãnh đạo cần phải thực hiện những thay đổi chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh lần này và thuyết phục để dân chúng ủng hộ.
Có nguy cơ là cuộc họp thượng đỉnh rồi sẽ chỉ có tác dụng như dập tắt những đám cháy thay vì là một hội nghị thượng đỉnh về sách lược bàn về hướng đi của NATO. Vì thế, một trong những điều mà tôi sẽ trông đợi là hội nghị thượng đỉnh có một khung đã định và nhìn xa hơn để tiến tới một triển vọng mang tính sách lược hơn về đường hướng của NATO.
Câu hỏi đó từng là một câu hỏi được đưa ra hàng năm cho liên minh này kể từ thời chiến tranh lạnh. Và giờ đây câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa để đáp lại với những nguy cơ mới, trong đó có một mối nguy phát xuất từ các đối thủ cũ của liên minh ở Moscow.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Anh để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, tập trung vào vấn đề Ukraine. Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Mỹ đã đến thăm Estonia và cam kết hỗ trợ cho các nước vùng Baltic để chống lại những hành động xâm lăng mà Nga có thể thực hiện. Thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA tháp tùng phái đoàn Tổng thống có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, Tổng thống Obama đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho nước Nga.
As NATO allies, we will meet our solemn duty.
Trong tư cách là một nước đồng minh trong khối NATO, chúng tôi sẽ chu toàn trọng trách của mình, nghĩa vụ điều 5 đối với công cuộc phòng thủ chung. Và ngày hôm nay tôi muốn tất cả mọi người ở Estonia, Latvia và Lithuania biết rằng các bạn sẽ không bao giờ phải chiến đấu một cách đơn độc.
Cả ba vị tổng thống trong vùng Baltic cho biết họ trông cậy vào sự lãnh đạo của Mỹ. Tổng thống Tomas Hendrik của Estonia phát biểu như sau.
Chúng tôi cảm kích những biện pháp cấp thời mà Hoa Kỳ đã thực hiện để chứng tỏ tình liên đới với ba nước chúng tôi, cũng như với Ba Lan và Romania.
Nhưng đối với phần còn lại của châu Âu, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã đưa ra một thông điệp khác. Ông muốn tất cả các nước hội viên NATO chu toàn trách vụ của mình và đóng góp 2% GDP cho các nỗ lực quốc phòng. Ông gọi Estonia là một đồng minh hoàn hảo, một phần vì nước này đã chu toàn trách vụ đó. Ông nói thêm rằng NATO sẽ sát cánh với Estonia và các nước khác trong vùng Baltic.
An attack on one is an attack on all.
Một vụ tấn công một nước là một vụ tấn công tất cả các nước. Và do đó trong một thời điểm như vậy mà quý vị lại hỏi ai sẽ giúp chúng ta đây, thì quý vị sẽ biết câu trả lời là liên minh NATO, trong đó có quân lực Hoa Kỳ.
Việc một cuộc ngưng bắn giữa Ukraine với Nga được loan báo đã không làm thay đổi các kế hoạch thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Obama nói rằng hãy còn quá sớm để biết được Nga có ngưng những hành động xâm lăng hay không. Ông cũng cho biết sẽ có thêm các đơn vị không quân Mỹ được điều tới Estonia để hoạt động chung với các binh sĩ Mỹ đang trú đóng ở đó. Theo dữ liệu, tại hội nghị ở Wales, ông Obama sẽ ra sức nâng cao quyết tâm của châu Âu và gia tăng sự hiện diện quân sự ở Đông Âu.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa. Việt Nam hôm nay lên tiếng chính thức phản đối việc Trung Quốc mở tuyến du lịch mới đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Ngay sau chuyến công tác của đặc sứ Lê Hồng Anh sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng song phương vì vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới Hoàng Sa, trong tuần này, Trung Quốc loan báo mở thêm một tuyến du lịch mới ra quần đảo mà đôi bên đang tranh giành chủ quyền. Tân Hoa Xã cho hay, tàu Coconut Princess của Trung Quốc hôm 2 tháng 9 khai trương tour du lịch mới xuất phát từ cảng Tam Á, đưa du khách ghé thăm các đảo nhỏ ở Hoàng Sa, chơi bóng chuyền, lặn, bắt cá và chụp ảnh cưới. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, nhắc lại, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Bình nói, hành động của Trung Quốc không phù hợp với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc, ngược với tinh thần tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, cũng như làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông và khu vực. Vẫn theo lời người phát ngôn, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này. Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử các tuyến du lịch tới quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 4 năm ngoái từ thủ phủ Hải Khẩu và cho hay là các tour này đã thu hút hàng ngàn du khách. Tour du lịch mới xuất phát từ Tam Á ra Hoàng Sa sẽ thay thế cho tuyến Hải Khẩu-Hoàng Sa với lộ trình ngắn hơn 8 giờ đồng hồ. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã lên kế hoạch phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa, biến nơi này thành điểm đến của khách du lịch quốc tế. Đây là một phần trong nỗ lực bành trướng chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Giới chức ngành thể thao Việt Nam nói, vụ sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trận đấu giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng hôm 2 tháng 9 là do cơ sở cũ kỹ. Không ai bị thương khi mảng trần nhà rộng gần 40 mét vuông tại sân thi đấu này đổ sập xuống đất trong lúc các vận động viên đang thi đấu. Phát biểu với Reuters hôm nay, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhà thi đấu Phan Đình Phùng quá cũ, gần 30 năm tuổi và đang chờ được đại trùng tu, cho nên các biện pháp kiểm tra an toàn có thể đã lỏng lẻo, dẫn tới sự cố đáng tiếc vừa qua. AFP cùng ngày dẫn lời ông Lê Thanh Hà, trưởng bộ môn cầu lông, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết trần của nhà thi đấu này đã quá lỗi thời. Trong khi Giám đốc Trung tâm Thi đấu Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Minh Hoàng cũng được báo chí trong nước trích thuật nhận xét rằng nơi diễn ra các trận thi đấu uy tín trước nay đã quá cũ kỹ. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 4 tháng 9, ông Hoàng cho biết thêm.
Trên một cái mặt nguyên tắc là mình không được phát ngôn, nhưng mình làm báo cáo, tờ trình, gửi lên cấp trên toàn bộ các cái sự việc xảy ra và nguyên nhân diễn biến, rồi cái khắc phục liền tại chỗ, rồi sau đó khắc phục lâu dài, mình trình hết rồi. Chờ cái cơ quan lãnh đạo chức năng cao hơn người ta sẽ quyết định rồi mình sẽ thực hiện thôi. Chứ còn trong lúc này mình làm hết cái trách nhiệm đó rồi.
Về các biện pháp để khắc phục hình ảnh và uy tín của sân thi đấu Phan Đình Phùng, ông Hoàng nói.
Tôi nghĩ là chắc nó cũng không lâu đâu. Cái việc này được rất là nhiều người quan tâm. Và cái đó cũng là cái lời cảm ơn mọi người đã nghĩ tới một cái đơn vị thể thao như thế này. Và quan tâm tất cả đều, dù là những lời chê trách đi nữa thì cũng vẫn đó là một cái sự đóng góp để mình có một cái chấn chỉnh trong tương lai tốt hơn. Thế đó thì tôi cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này tất nhiên là một hay ngày mai gì đó chắc chắn là sẽ có cái biện pháp khắc phục, vì lúc đó sẽ công khai thôi chị. Tất nhiên là sẽ công khai, mọi người đều biết hết. Và khắc phục như thế nào và cái phương hướng trong tương lai như thế nào. Tôi nghĩ lãnh đạo thành phố người ta cũng sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc. Chẳng qua là bây giờ chưa có quyết một cách chính thức như thế nào thì không cần phải bàn một cách cân nhắc cụ thể để làm sao cho nó tốt nhất. Anh lãnh đạo cao nhất ở Sở Văn hóa Thể thao lịch, anh đã có cái lời xin lỗi đối với lại huấn luyện viên, các trưởng đoàn và các vận động viên mà tham dự cái giải đó. Rồi cũng có lời xin lỗi với khán giả đến xem. Và xin lỗi người dân thành phố, ảnh đã thực hiện cái việc xin lỗi đó.
Ban tổ chức và Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã nhất trí chuyển các trận thi đấu đang tiếp diễn sang nhà thi đấu Tân Bình. Giải Cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 kéo dài trong 8 ngày, quy tụ gần 230 vận động viên từ 15 quốc gia tham dự. Theo dự kiến, giải sẽ kết thúc vào Chủ nhật tuần này.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho biết họ có bằng chứng mới về việc nhóm nhà nước Hồi giáo đã tàn sát 770 binh sĩ Iraq sau khi chiếm một căn cứ quân sự của Iraq hồi tháng 6. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Prowse của đài VOA.
Ông Fred Abrahams, phát ngôn viên của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có bản doanh ở New York, hôm thứ Tư nói rằng sự dã man của nhóm nhà nước Hồi giáo xúc phạm một cách trắng trợn lương tâm của loài người.
Chúng tôi có những bằng chứng mới về những hành vi tàn ác của nhóm ISIS, những vụ xử tử hàng loạt ở thành phố Tikrit. Chúng tôi có một người sống sót và một hình ảnh mới được chụp từ vệ tinh và một cuộc phân tích hình ảnh video. Tất cả những thứ đó cho thấy số người xử tử tăng gấp 3. Còn số nạn nhân bây giờ đã tăng gấp 3 tới mức từ 550 cho tới 770 người. Và con số thật sự có thể còn cao hơn nữa.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi phát biểu tại Estonia ngày hôm qua cho biết những cuộc không kích của Mỹ đã chặn đứng đà tiến ở Iraq của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, chúng tôi có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả hoạt động, các nguồn tài chính và khả năng quân sự của nhóm nhà nước Hồi giáo tới một mức độ có thể lo liệu được. Và vấn đề sẽ là làm thế nào để chúng ta có được một sách lược đúng đắn và cũng để đoan chắc là chúng ta có được ý chí quốc tế để thực hiện việc này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đang xem xét nhiều sự lựa chọn khác nhau, trong đó có cả việc thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang dẫn đầu những nỗ lực ngoại giao nhằm thành lập một liên minh quốc tế chống lại các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đang giết hại thường dân ở Syria và Iraq. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Scott Stern của đài VOA có bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Hoa Kỳ đang ra sức thành lập một liên minh rộng lớn hơn để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo có cơ sở ở Syria trong lúc tiếp tục thực hiện những vụ không kích nhắm vào những chiến binh của nhóm này ở Iraq. Phát biểu tại Estonia hôm thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng khoảng trống quyền lực ở Syria đang gây trở ngại cho việc có được một liên minh để đương cự với nhóm nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là IS hay ISIS.
It is going to take time for us to be able to form.
Sẽ phải mất thời gian mới có thể hình thành liên minh khu vực cần có để chúng ta có thể đến với các bộ tộc của người Sunni tại một số khu vực mà nhóm ISIS đang chiếm đóng. Và để bảo đảm là chúng ta có được đồng minh ở thực địa cộng chung với những cuộc không kích mà chúng ta đã thực hiện. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng và đó là làm sụt giảm khả năng của ISIS và tiêu diệt nhóm này để bọn chúng không còn là một mối đe dọa nữa.
Nhà phân tích Noro Bensahe cho biết một liên minh như vậy sẽ bao gồm những đối tác với những sự đóng góp qua nhiều cách thức khác nhau.
Hoa Kỳ hiện đang cố gắng hết sức để tìm cách xây dựng một liên minh của những nước có những quyền lợi tương đồng đối với vấn đề của nhóm ISIS, để tìm cách tăng cường những nỗ lực ngoại giao chống lại nhóm này, có thể là những nỗ lực về kinh tế, những biện pháp chế tài tài chính, và những thứ khác như chia sẻ thông tin tình báo và có thể còn đưa một số nước vào một liên minh để tiến hành những vụ không kích.
Bà Bensahe cho rằng những nỗ lực đó phải được phối hợp với các lực lượng Iraq đang chiến đấu chống lại ISIS.
Rút cục thì lực lượng duy nhất có thể đẩy lui ISIS là lực lượng địa phương. Và đó là lý do vì sao mà quý vị đang thấy có những nỗ lực để huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Iraq. Đó là những gì mà Hoa Kỳ đang làm.
Các lực lượng Iraq đó sẽ chịu trách nhiệm trước một chính phủ mới ở Baghdad có sự hỗ trợ của Iran, là nước cũng chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Cựu đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Ryan Crocker, cho rằng việc Tehran và Washington có một kẻ thù chung làm cho nỗ lực thành lập liên minh trở nên phức tạp.
Chúng ta đang ở vào một thời điểm cực kỳ tế nhị trên khắp khu vực, bởi vì người Iraq đang ra sức để thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần để có thể đưa phe Sunni trở lại với tiến trình chính trị. Tôi nghĩ rằng bất kỳ sự hợp tác ngấm ngầm nào giữa Iran và Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra thêm nhiều vấn đề thay vì giải quyết vấn đề.
Các nhà phân tích cho rằng một vai trò tích cực của Iran cũng có thể gây bất bình cho Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Cả hai đều là thành viên quan trọng của một liên minh chống nhóm nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là vì Hoa Kỳ cần có những thứ khác bên cạnh sức mạnh quân sự. Giáo sư Akbar Ahmed của Đại học American University nhận định như sau.
The atrocious behavior, the beheadings, the
Những hành vi tàn ác như vụ chặt đầu, sự đối xử với những người thiểu số, sự đối xử với những người Cơ Đốc giáo và những vấn đề như vậy cần phải được kiềm chế một cách có hiệu quả. Nhưng nếu Hoa Kỳ nghĩ rằng mục tiêu kiềm chế có thể đạt được bằng cách ném vài quả bom hay phóng vài phi đạn, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Giáo sư Ahmed nói rằng chính quyền Obama phải cẩn thận để tránh những sai lầm mà ông nói Hoa Kỳ đã phạm trong cuộc chiến chống lại Saddam Hussein, những điều đã làm cho người Sunni ở Iraq cảm thấy bất mãn và góp phần đưa tới sự hình thành của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước Mỹ và nước Anh sẽ không để những kẻ giết người dã man uy hiếp tinh thần của họ sau khi các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt là ISIL giết hai nhà báo người Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh là đồng tác giả của một bài xã luận đăng trên nhật báo Times of London giữa lúc các giới chức NATO đang tham gia một hội nghị thượng đỉnh ở Anh. Tổng thống Obama kêu gọi phải có hành động quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Đông Syria và ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Nhóm này đã công bố những băng thu hình chiếu cảnh hai nhà báo Mỹ James Foley và Stephen Sutloff bị chặt đầu, nói rằng những vụ giết người này là để trả đũa các vụ không kích do Hoa Kỳ thực hiện ở Iraq nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Obama dự định sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này để đề cập tới mối đe dọa do các chiến binh nước ngoài như những kẻ đã lên đường gia nhập hàng ngũ quân khủng bố ở Iraq và ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago hôm qua cho biết có hơn 100 công dân Mỹ đang chiến đấu trong hàng ngũ của phe chủ chiến ở Iraq và Syria. Và Hoa Kỳ cũng như các đối tác trong liên minh phải làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo ngay bây giờ. Lên tiếng trên đài truyền hình CNN, ông Hago nói những vụ chặt đầu hai nhà báo Mỹ đã làm cho ông cảm thấy buồn nôn. Tổng thống Obama hôm qua nói rằng những kẻ đã giết các nhà báo đã thất bại trong mục tiêu mà họ muốn thực hiện, bởi vì cả thế giới đều ghê sợ sự dã man của họ. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Hoa Kỳ sẽ kiên trì truy đuổi những kẻ đã giết hai công dân Mỹ tới tận cổng địa ngục. Phần tử chủ chiến lên tiếng trong băng video về vụ chặt đầu nhà báo Sutloff đã đe dọa sẽ giết con tin người Anh David Cawthorne Haynes, được mô tả là một nhân viên an ninh làm việc cho các cơ quan cứu trợ. Quay sang Ukraine, Nga cho biết là đã sẵn sàng đề ra những bước thực tiễn để xuống thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine theo kế hoạch ngưng bắn đã được Tổng thống Vladimir Putin phát họa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow hy vọng là kế hoạch này sẽ được lắng nghe ở Ukraine và các thành phố Luhansk và Donetsk ở đông bộ Ukraine. Ông nói Nga đã sẵn sàng đưa ra những bước thực tiễn hướng tới việc xoa dịu tình hình với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra phát biểu này tại một phiên họp hôm nay với Ilka Kanerva, Chủ tịch Hội nghị Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Cả hai thành phố Luhansk và Donetsk đều nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy thân Nga, đang đòi tách ra khỏi sự cai trị của chính phủ Ukraine. Hôm qua, ông Putin trình bày một kế hoạch bảy điểm để chặn đứng cuộc nổi dậy đòi ly khai ở đông bộ Ukraine. Theo kế hoạch này, quân đội Ukraine phải triệt thoái ra khỏi khu vực cư dân nói tiếng Nga ở miền đông và triển khai các giám sát viên quốc tế trong khu vực. Quay sang Nam Á, các giới chức Afghanistan cho biết một cuộc tấn công do phe Taliban thực hiện nhắm vào một khu nhà của chính phủ tại miền đông Afghanistan đã giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương ít nhất 80 người. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã kích nổ hai xe tải lớn chứa chất nổ hôm nay bên ngoài văn phòng của cơ quan tình báo Afghanistan ở tỉnh Ghazni, làm vỡ cửa kính và gây ra nhiều thương vong. Trong số những người thiệt mạng có 8 nhân viên cảnh sát. Các giới chức cho hay là tiếp theo sau các vụ nổ, các vụ chạm súng đã diễn ra với các lực lượng an ninh Afghanistan. 19 người trong toán tấn công đã bị giết chết. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ tấn công đã nêu bật tình hình mất an ninh ngày càng tăng tại Afghanistan, trong khi nước này đang gặp khó khăn trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng chính trị liên quan tới kết quả bầu cử đang bị tranh cãi. Thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói phong trào Hồi giáo cực đoan này đã mở một chi nhánh trên tiểu lục địa Ấn Độ. Trong một băng video dài 55 phút phát tán hôm nay, ông Al-Zawahiri nói Al-Qaeda đã chuẩn bị hơn 2 năm để thành lập chi nhánh mới này. Al-Qaeda hiện đã hoạt động tại Afghanistan và tại Pakistan. Tuy nhiên, Al-Zawahiri nói rằng tổ chức của ông giờ đây sẽ tiếp tục chiến đấu và nới rộng phạm vi hoạt động tới Ấn Độ, Myanmar, tức là Miến Điện, và Bangladesh. Loan báo này có thể là một thách thức đối với tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã bị chỉ trích về việc đã duy trì im lặng về nhiều sự cố được coi là phản Hồi giáo, thời ông còn là thủ hiến của bang Gujarat. Nhà phân tích Kanti Prasad Bajaj thuộc Trường Đại học Quốc gia ở Singapore nói với đài chúng tôi rằng loan báo của thủ lãnh Al-Qaeda Zawahiri sẽ không được hoan nghênh tại Ấn Độ, nơi đa số dân theo Ấn Độ giáo. Các tín đồ Hồi giáo chiếm 15% dân số Ấn Độ. Tuy nhiên, với con số ước lượng lên tới 175 triệu người, cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ là cộng đồng Hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không bình luận gì về loan báo của thủ lãnh của Al-Qaeda. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata đương quyền nói rằng đây là một vấn đề gây quan tâm sâu sắc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ nhiều ký giả của một nhật báo tài chính có nhiều ảnh hưởng vì bị nghi là đã tống tiền các doanh nghiệp. Các ký giả của báo Mạng Thế Kỷ 21 nằm trong số 8 người mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là đã bị cảnh sát ở Thượng Hải thẩm vấn. Cùng bị bắt giữ là một số nhân viên của hai công ty quan hệ công chúng mà nhà chức trách cho là đã hợp tác với các phóng viên để tống tiền ít nhất 10 công ty. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng các nghi can đã đòi các công ty phải trả cho họ những khoản tiền lớn để được nói tốt trong các bài tường trình của tờ báo. Nếu các công ty không trả món tiền này, tờ báo sẽ công bố những bản tin tiêu cực và tấn công họ một cách có ác ý. Nhà chức trách không cho biết là liệu những chuyện bịa đặt có được đăng trên tờ báo như hậu quả của vụ tống tiền hay không. Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch chống các nhà báo nhận tiền hối lộ, một hiện tượng mà nhiều người cho là thường xảy ra trong nghề báo, vốn là một nghề có lương thấp ở nước này. Hãng hàng không Malaysia đã đổi tên một chương trình quảng cáo yêu cầu du khách nêu tên những điểm đến mà họ muốn đi thăm trước khi chết. Hãng hàng không vốn đã trải qua hai tai họa gây nhiều tử vong trong năm nay, thừa nhận trong một thông báo rằng chương trình quảng cáo có giải thưởng mang tên danh sách các địa điểm muốn đến trước khi chết đã trở nên không thích hợp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.